Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 9 tháng 7, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố tôn giáo xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 7, cầu cho giáo hội tại châu Mỹ Latin và quần đảo Caraibi loan báo tin mừng với niềm hăng say canh tân trong sứ mệnh truyền giáo cho đại lục này. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải trình bày tin tức.
Vatican, sau 21 phiên xử, chiều ngày 7 tháng 7 vừa qua, Tòa án Quốc gia thành Vatican đã phán quyết chung kết liên quan tới vụ Vatilic II. Thẩm phán đoàn đã kết án Đức ông Angel Lucio Vallejo Banda, người Tây Ban Nha, thư ký Sở Kinh tế Tòa Thánh, 18 tháng tù về tội lấy và chuyển tài liệu mật của Tòa Thánh cho hai nhà báo Ý. Bà Francesca Immacolata Ciaucci, người Ý, đồng lõa trong vụ này, bị kết án 10 tháng tù. Trước đó, công tố viên đã yêu cầu tòa kết án hai can phạm 5 năm tù. Hai nhà báo đã dùng các tài liệu để phát hành sách hồi mùa thu năm ngoái là Emiliano Fittipaldi và Gianluigi Nuzzi được tha bổng vì Tòa án Quốc gia thành Vatican không trực tiếp có thẩm quyền pháp lý trên hai người. Trong thông cáo phổ biến sau đó, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết hệ thống tư pháp Tòa Thánh đã phải xử vụ này vì trong các năm qua nó đã được phát triển để đối phó với các đòi hỏi chống lại tình trạng bất hợp pháp trong nhiều lĩnh vực. Ngoài ra cũng là để chứng minh cho thấy ý chí cương quyết chống lại các hậu quả không đúng đắn do các căng thẳng và tranh cãi nội bộ gây ra, và từ ít lâu nay bị phản ánh trên các phương tiện truyền thông bên ngoài có được tin tức vì do sự không kín đáo hay các rò rỉ. Điều này tạo ra vòng tròn và bối cảnh mập mờ tiêu cực giữa các thảo luận nội bộ và các phóng đại bên ngoài qua các phương tiện truyền thông với các hậu quả tiêu cực trên dư luận công cộng có quyền được thông tin một cách khách quan và thanh thản. Để hiểu biết và lượng định các khía cạnh khác nhau của tình trạng này, thật là điều đúng đắn, can đảm đương đầu với chiều kích vai trò và trách nhiệm của các nhà báo trong lĩnh vực này. Mặc dù có các tranh luận liên quan tới quyền tự do báo chí là quyền cần bảo vệ, nhưng nó cũng có các giới hạn cần tôn trọng, nếu có các thiện ích quan trọng khác cần bênh vực, và thật là đúng đắn kiểm thực xem điều này có xảy ra hay không. Như đã lặp lại nhiều lần, đây không phải là một vụ xử án chống lại quyền tự do báo chí.
Cả Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 tuy chưa có luật hiện hành, nhưng cũng đã cho rằng công lý loài người phải được thực thi đối với ông quản gia của ngài cho tới khi có phán quyết. Cũng thế giờ đây, cả khi việc phát tán tài liệu liên quan tới một giáo sĩ quan trọng sẽ là điều không đúng đắn nếu đối xử một cách khác. Vụ xử án đã được thực thi với ý chí hoàn toàn tôn trọng các luật lệ, các thủ tục, các đòi buộc quyền lợi và biện hộ của các bị can, với các thẩm phán và trạng sư chuyên nghiệp và với các cuộc thảo luận công khai trong sáng. Đã có các chứng tá uy tín được lắng nghe bên trong và bên ngoài, và thời gian vụ xử cũng ngắn gọn. Phán quyết đã được thẩm phán đoàn đưa ra trong sự độc lập hoàn toàn với thái độ công bằng và độ lượng, theo tinh thần của việc canh tân luật hình sự do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã đề ra năm 1969. Như tất cả những người đã theo dõi vụ xử có thể hiểu một cách dễ dàng, cuộc tranh luận đã có một vai trò nền tảng trong việc đưa ra phán quyết của thẩm phán đoàn, không dựa trên các lập trường có sẵn, và đạt các phán xử đáng vui mừng. Các lý do của phán quyết sẽ được đệ trình và cho biết trong các tuần tới. Giờ đây có 3 ngày để các bị can có thể kháng cáo. Tuy có nỗi buồn mà mọi vi phạm và hậu quả của vụ xử án gây ra, nhưng cầu mong rằng người ta có thể rút tỉa ra các kết luận và các suy tư hữu ích để phòng ngừa việc lặp lại các tình trạng tương tự trong tương lai.
Bogota, tiến trình hòa bình giữa chính quyền Colombia và tổ chức FARC đang trên đường tiến triển tốt, nhưng cần phải giải thích cho người dân hiểu các thỏa hiệp với một thứ ngôn ngữ đơn sơ rõ ràng. Đức cha Luis Augusto Castro Quiroga, Tổng giám mục Tunia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia đã cho giới báo chí biết như trên hôm 6 tháng 7 vừa qua. Theo Đức cha, chính quyền đã thiếu sót sư phạm trong việc giải thích cho toàn dân biết tất cả mọi sự của tiến trình hòa bình mới ký kết. Liên quan tới cuộc trưng cầu dân ý chấp thuận các thỏa hiệp hòa bình, Đức cha nêu bật rằng, tốt hơn cả là tất cả mọi người đều đi bỏ phiếu, không phải chỉ cho sự tin tưởng mà thôi, nhưng với một lá phiếu có lý do và hiểu biết tại sao có tiến trình hòa bình, nghĩa là một lá phiếu có ý thức. Mùng 8 tháng 7, các giám mục Colombia có cuộc họp tại thủ đô Bogota, và trong các đề tài thảo luận có việc thiết định giáo hội công giáo sẽ làm gì để ủng hộ nền hòa bình trong các vùng sẽ được chính quyền nhường cho các cựu phiến quân FARC sinh sống. Đây không phải là một đề tài dễ, vì đa số dân chúng còn đang sống niềm đau đã mất người thân trong gia đình, nạn nhân của cuộc nội chiến đã kéo dài 52 năm.
Mumbai, Giáo hội Công giáo toàn Á Châu đau buồn trước các vụ khủng bố giết người xảy ra trong các ngày qua và liên đới với các nạn nhân và gia đình họ. Đức Hồng Y Oswan Gracias, Tổng giám mục Mumbai bên Ấn Độ, kiêm Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu đã tuyên bố như trên, nhân lễ Eid al-Fitr, chấm dứt tháng chay tịnh Ramadan của tín hữu Hồi. Đức Hồng Y đặc biệt nhắc đến các nạn nhân vụ khủng bố tại Dhaka bên Bangladesh do các kẻ khủng bố Hồi chủ mưu. Đức Hồng Y nói, trước bạo lực đạt điểm tột đỉnh, chúng ta kiếm tìm sức mạnh từ lòng thương xót của Thiên Chúa và được mời gọi đương đầu với các thách đố với tình liên đới hòa bình của mọi người thiện trí. Như là anh chị em với nhau, chúng ta phải thăng tiến tinh thần huynh đệ và liên đới. Chúng ta đang sống trong một thời đại đầy nguy hiểm lớn, nhưng cũng đầy cơ may cho nhân loại và cho thế giới, và cũng là một thời đại đầy trách nhiệm đối với tất cả chúng ta. Thật là điều cần thiết và cấp bách, các vị lãnh đạo tôn giáo, các chính quyền và cộng đoàn cùng nhau làm việc để xây dựng các cây cầu hòa bình và thăng tiến hòa giải. Đức Hồng Y Gracias khích lệ mọi người đừng nhượng bộ thất vọng và các lực lượng và quyền bính nguy hiểm. Các chiều kích của hiện tượng khủng bố sát hại này khiến cho chúng ta kinh hoàng, nhưng chúng ta phải cầu nguyện và hoạt động cho hòa giải, công lý, hòa bình và phát triển. Giáo hội muốn tiếp tục xây dựng các cây cầu của tình bằng hữu với tín hữu của mọi tôn giáo khác để kiếm tìm thiện ích đích thật cho mọi người và cho toàn xã hội. Ước chi tình bạn giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo gợi hứng cho tất cả chúng ta cộng tác với nhau trong việc đối phó với các thách đố này để bảo đảm rằng các tôn giáo có thể là các cây cầu của sự hài hòa cho thiện ích của xã hội và toàn gia đình nhân loại.
Rashahi. Khi cha mẹ không săn sóc con cái và không giáo dục chúng, mà chỉ cho chúng tiền bạc và cuộc sống dễ dãi mà thôi, thì gia đình thất bại. Đức cha Jacques Rosario, giám mục Rai Shahi bên Bangladesh, đã bình luận vụ khủng bố xảy ra tại Dhaka ngày 1 tháng 7 vừa qua, khiến cho 20 người thiệt mạng. Khi không giáo dục chúng, mà chỉ cho chúng tiền bạc và cuộc sống dễ dãi, cũng như để mặc chúng cho tuyên truyền ý thức hệ hứa hẹn làm cho chúng trở thành anh hùng hay lên thiên đàng bằng cách sát hại người khác, là cha mẹ đã thất bại trong việc giáo dục. Ngoài ra còn có các trường dạy Koran miễn phí, nơi người ta tẩy não giới trẻ và đào tạo chúng cho các tư tưởng quá khích. Đây quả thật là một vấn đề quốc gia. Các cuộc điều tra cho thấy tất cả toán khủng bố đều là con của các gia đình giàu có hay trung lưu, được gửi học tại các trường tư có tầm cỡ quốc tế. Một trong các người trẻ này là Rohan Imtiaz Khan, con của một chính trị gia thuộc đảng Liên minh Awami, là đảng cầm quyền tại Bangladesh. Cha của anh đã công khai xin lỗi quốc dân và công nhận sự thất bại của ông trong việc giáo dục con. Đức cha cho biết, điều khiến cho dân chúng ngạc nhiên đó là tất cả các tay khủng bố đều là con cái nhà giàu. Đức cha cho biết có các vị lãnh đạo Hồi giáo lên án vụ khủng bố này, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa và phải cùng nhau sát cánh. tất cả mọi lực lượng lành mạnh phải hiệp nhất với nhau, bắt đầu từ các cơ cấu chính quyền, để đem trở lại vào xã hội các giá trị hòa bình và khoan nhượng như là trung tâm hoạt động chính trị và cùng nhau đánh bại sự đe dọa khủng bố.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Âm theo Thánh Luca. Khi ấy có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?" Người đáp: "Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?" Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình." Đức Giêsu bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống." Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" Đức Giêsu đáp: "Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samaria kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác." Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giêsu bảo ông ta: "Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy."
Cướp giật là tệ nạn xảy ra như cơm bữa tại khắp nơi trên thế giới này, đặc biệt trong các xã hội nghèo nàn, kém văn minh, nơi các giá trị nhân bản và tâm linh không được biết đến, hay có được biết đến nhưng lại không được tôn trọng. Nó diễn tả tình trạng của một xã hội suy đồi luân lý. Trong đó con người không còn biết yêu thương đùm bọc nhau nữa, trái lại còn ức hiếp, chèn ép, bóc lột, cướp giật nhau và dửng dưng trước các khổ đau của nhau. Trong đó nhà nước ăn cướp đất đai ruộng vườn nhà cửa của dân chúng và của các tôn giáo. Điển hình như vụ nhà nước Cộng sản Việt Nam ăn cướp đất của các nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Sartre tại Hà Nội hay ăn cướp đất của dòng Thiên An tại Huế. Những điều đó xảy ra trong các nước, nơi hàng lãnh đạo không hề lo cho hạnh phúc và sự thịnh vượng của dân chúng, nhưng chỉ nghĩ tới chuyện vơ vét làm giàu cho chính mình và cho phe nhóm đảng phái của mình. Chúng cũng xảy ra trong các xã hội, trong đó cả giới tư tế và Lê Vi cũng dửng dưng tránh xa người bị cướp đánh trọng thương máu me đầy mình, như xảy ra trong dụ ngôn thời Chúa Giêsu. Họ làm như thế có thể vì tuân giữ luật trong sạch và ô uế, không dám đến gần và đụng vào máu của người bị đánh trọng thương. Trong khi đó thì người Samaritano thường bị dân Do Thái khinh bỉ, coi như dân ngoại, lại biết tỏ lòng thương xót người bị nạn, dừng lại cứu giúp người ấy, mang tới quán trọ và quảng đại trả mọi chi phí cho ông ta. Người Samaritano nhân hậu trở thành gương sáng cho mọi người, vì ông có lòng thương xót như Thiên Chúa. Sứ điệp của tin mừng hôm nay là tình yêu thương đối với tha nhân. Mà tha nhân không phải chỉ là người thân quen, đồng đạo hay cùng dòng giống máu mủ, cùng quê hương đất nước, nhưng là tất cả mọi người. Lý do vì tất cả đều là con cái của Thiên Chúa Cha Tử Nhân, đấng cho mưa rơi trên người lành kẻ dữ, đấng hiện diện trong mỗi người, và vào ngày phán xét sau cùng, Ngài sẽ dựa trên tình yêu thương xót cụ thể mà mỗi người chúng ta đã có đối với người khác. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới mặc, viếng kẻ liệt lào, hỏi thăm người tù tội. Vì mỗi lần các con làm điều đó cho các người anh em bé mọn nhất trong các con đây, là các con làm cho chính ta vậy. Chúa Giêsu Kitô là hiện thân tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại. Ngài đã dốc đổ hết vinh quang và quyền năng là Thiên Chúa của mình để đến sống giữa loài người bất hạnh, nô lệ sự dữ, tội lỗi và cái chết, như viết trong bài Thánh thi Kitô học, chương 2 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Ngài còn làm hơn thế nữa khi trở thành nạn nhân đền tội cho dân phản loạn, đáng chịu án phạt. Trong suốt cuộc đời dương thế của Ngài, Chúa Giêsu đã yêu thương người nghèo với tất cả lòng dịu hiền, cứu giúp người đau yếu bệnh tật, kẻ khốn cùng, và mọi người cần được trợ giúp, và nhất là Ngài tỏ lòng nhân từ thương xót đối với những người tội lỗi. Cả khi sắp chết trên thập giá, Chúa còn thương xót một người trộm cướp khổ đau như Ngài vì lỗi của anh ta. Chúa Giêsu là mục tử nhân lành đi tìm con chiên lạc. Ngài dùng quyền chữa lành của mình để giải thoát mọi thứ tật nguyền, bệnh hoạn và khổ đau của những người Ngài gặp trên đường, và Ngài để lại cho các môn đệ một giới răn duy nhất là giới răn yêu thương. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này là anh em có lòng yêu thương nhau. Chính vì thế Thánh Phaolô mới quả quyết yêu thương tha nhân tóm tắt và bao gồm tất cả mọi bổn phận liên quan tới người khác, và ai yêu tha nhân thì đã chu toàn luật lệ rồi. Ai yêu tha nhân thì không gây ra điều dữ nào cho họ, nhưng chỉ nghĩ tới việc làm cho họ được hạnh phúc. Còn Thánh Gioan thì khẳng định ai yêu thương anh em mình thì ở trong ánh sáng. Và nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài toàn vẹn trong chúng ta. Trong nhãn quan của Chúa Giêsu, tình yêu tha nhân không chỉ coi con người là trung tâm, nhưng đem con người vào trong trật tự của Thiên Chúa và vào trong chính Thiên Chúa. Nó khiến cho chúng ta tìm thấy Thiên Chúa trong con người, nó hướng tới Thiên Chúa và muốn cho con người chính hạnh phúc mà Thiên Chúa muốn cho con người. Trong một nghĩa nào đó, người anh em được đồng hóa với Thiên Chúa và với Chúa Kitô. Họ là chi thể của Chúa Kitô, là em của Ngài, là nhà của Chúa Thánh Thần và của Thiên Chúa Ba Ngôi. Cả khi không được rửa tội, họ vẫn luôn luôn là hình ảnh của Thiên Chúa đã được máu Chúa Kitô cứu chuộc và được chỉ định trở thành thành phần của cộng đoàn các thánh. Chính vì vậy nên họ đáng được yêu thương, và Thiên Chúa truyền lệnh cho chúng ta hãy biết yêu thương tha nhân như chính mình, và như chính Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta, đến chết vì chúng ta.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 6 tháng 7 vừa qua, ba cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc là Lương Nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, Chương trình Lương thực Thế giới WFP và Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế, gọi tắt là IFAD, đã đồng thanh lên tiếng báo động rằng hai hiện tượng thời tiết định kỳ có tên gọi là El Niño và La Niña mang mưa lũ đến nhiều nơi và hạn hán đến những nơi khác khắp thế giới có thể gây ra những ảnh hưởng vô cùng tiêu cực cho khoảng 100 triệu người dân đó đây nếu người ta không cấp thiết đề ra những biện pháp và ngân khoản bảo vệ dân chúng và nguồn thực phẩm nuôi sống họ, tức là nông nghiệp và ngành chăn nuôi. Trong tuần qua, ba cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc nói trên đã nhóm họp tại Roma để kiểm điểm tình thế. El Niño, hiện tượng thiên nhiên định kỳ, hâm nóng dòng nước biển Thái Bình Dương đã gây ra những vấn đề đe dọa 60 triệu dân chúng toàn thế giới, trong số này 40 triệu tại vùng sừng Phi Châu và Nam Phi vì nạn hạn hán làm mùa màng thất thu và súc vật chăn nuôi chết hàng loạt. Lần này El Niño đã tác động tàn hại nhất từ mấy chục năm nay. Hiện tại thì El Niño đã qua đi, nhưng các chuyên viên khí hậu khẳng đoán rằng có khả thể từ 55-70% sẽ xuất hiện La Niña trong vòng cuối năm nay 2016. La Niña sẽ làm lạnh dòng nước biển Thái Bình Dương, mang mưa gió bão lụt đến những nơi mà El Niño đã gây hạn hán và ngược lại ở những nơi khác. Các chuyên viên giải thích rằng mưa lũ tại những nơi từng bị hạn hán xem ra là điều tốt, nhưng nếu không có xây đập chứa nước, đắp bờ sông ngòi, chuẩn bị hạt giống để gieo trồng sau mưa lụt, thì hậu quả có thể trở nên thê thảm đối với người dân. Để có thể can thiệp hữu hiệu tại các nơi chịu nhiều hậu quả nhất của hai hiện tượng thời tiết trên đây, nhất là tại Phi Châu, Á Châu và Trung Mỹ, các chuyên viên Liên Hiệp Quốc lượng định cần ít nhất 4 tỷ Mỹ Kim mới có thể đáp ứng nhu cầu cứu trợ khẩn cấp. Ông José Graciano da Silva, Tổng Giám đốc FAO, nhấn mạnh rằng, hậu quả của El Niño trên lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi đã rất sâu rộng. Với La Niña đang sắp đến, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều. Ông tha thiết kêu gọi chính quyền các nước đóng góp để có thể huy động mọi phương thế phòng ngừa, hầu cứu vớt sinh mạng dân chúng và giới hạn những thiệt hại. Bà Tổng Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới Ethereum Cousin nhấn mạnh là những cuộc khủng hoảng nhân đạo mới có thể tránh được nếu người ta biết đầu tư vào việc hỗ trợ các cộng đồng địa phương, nhất là giúp đỡ giới tiểu nông dân, là những người dễ bị thiệt hại nhiều nhất vì những điều kiện thời tiết và khó lòng ngoi đầu lên lại sau một lần kiệt quệ. Nông nghiệp là một lĩnh vực cốt yếu trong việc giảm bớt nghèo đói và cổ võ phát triển.
Cách đây đúng 20 năm, sinh vật phúc chế đầu tiên đã chào đời tại Viện Nghiên cứu Sinh học Roslin ở Ecot. Đó là con cừu Dolly, ra đời từ một tế bào mẹ trưởng thành. Biến cố này đã được chào mừng như một bước tiến khoa học lớn, tuy rằng không thiếu chỉ trích phê bình vì mọi người đều sợ một áp dụng vào nhân loại, nghĩa là tiến đến việc phúc chế người. Vài năm sau đó, con cừu Dolly đã gặp nhiều bất ngờ. Nó già lão rất sớm, mang nhiều bệnh tật như thấp khớp, rồi bệnh phổi. Cho đến năm 2003, người ta đã phải giúp nó chết. Xác con cừu Dolly đã được tẩm ướp và trưng bày tại Bảo tàng Viện về Sinh học ở Ecot. Ngày nay, tiến trình phúc chế đã thay đổi nhiều so với thời con cừu Dolly. Thường thì các khoa học gia đẩy mạnh tiến trình phúc chế trong ngành chăn nuôi. Tuy nhiên, theo giáo sư Jean-Louis Peyrot, thuộc Viện Nghiên cứu INRA của Pháp, phúc chế ngày nay có mục tiêu giúp đỡ việc sinh sản và thăng tiến phẩm chất của gia súc hơn là để kiếm lợi. Để phúc chế một con vật, cần phải tiêu dùng hơn 10.000 euro, và phí tổn này quá lớn để dùng con vật ấy vào mục tiêu xẻ thịt kiếm lời. Nhiều tổ hợp tư nhân ở Mỹ đã bắt đầu phúc chế những con vật, như là bò hay heo, có giá trị chuyển sinh lớn, và năm 2008, Cơ quan Kiểm soát Thực phẩm và Gia vị Mỹ đã cho phép bán những loại thực phẩm xuất xứ từ thú vật phúc chế. Argentina, Brazil, Canada và Australia cũng tiếp tục nghiên cứu việc phúc chế súc vật. Riêng Liên hiệp Âu Châu không sản xuất và buôn bán sản phẩm từ các loài súc vật phúc chế, nhưng không ai có thể quả quyết rằng thịt thà heo bò phúc chế không đến được bàn ăn người Âu Châu. Riêng tại Nam Hàn, một số tổ chức có tên gọi là SOAM Biotech Research Foundation từ 10 năm nay hoạt động mạnh trong lĩnh vực phúc chế thú vật nuôi trong nhà như chó mèo. Mỗi chú chó Siot được phúc chế có giá trị 100.000 Mỹ Kim. Từ năm 2006 đến nay, tổ chức SOAM đã phúc chế hơn 800 con chó theo đơn đặt hàng của nhiều chủ nhân ông giàu có, muốn con thú cưng sống mãi với mình. Còn tại Trung Quốc, một tổ chức kinh doanh có tên gọi là Boy Alive đã xây cất một xưởng phúc chế lớn nhất thế giới tại nước này, với viễn tượng chế tạo khoảng 1 triệu bò sữa mỗi năm từ nay đến năm 2020.
Những ngày vừa qua, một báo cáo đã được công bố tại Brazil về trận dịch tự tử rộng lớn đang lan tràn giữa những người trẻ và cả trẻ em thổ dân nước này. Cuối tháng 6 trước đó, Đức cha Rocky Palocci, Tổng giám mục Portobello, kiêm Chủ tịch Hội đồng truyền giáo thổ dân Brazil, cũng đã trao tận tay Đức Thánh cha Francisco phúc trình về bạo lực chống lại các cộng đồng thổ dân năm 2014. Theo báo cáo mới công bố, trong những năm từ 2009 đến 2013, có 327 thổ dân tự tử tại Brazil. Trong số này, gần một nửa là người trẻ từ 10 đến 19 tuổi. Hiện tượng này được các chuyên viên nghiên cứu xã hội định nghĩa là một trận dịch, nhất là tại những vùng có tranh chấp về đất đai canh tác như tại các bang Amazonas, Amambay và Dourados. Tuy nhiên, hiện tượng này không gây ngạc nhiên nơi các chuyên viên nghiên cứu. Ngay từ dạo năm 2009, Liên Hiệp Quốc đã công bố kết quả một cuộc điều tra, theo đó, tỷ lệ các thổ dân trẻ tuổi có khuynh hướng tự tử lên rất cao trong những điều kiện bị kỳ thị và gạt bỏ ngoài lề của các cộng đồng thổ dân Brazil. Thêm vào đó, đất đai truyền thống của thổ dân bị cướp đoạt, khiến người trẻ thổ dân mất những hình thức sống cổ truyền và cảm thấy bị cô lập về mặt xã hội, khiến họ đi đến chỗ quyết định tự hủy. Trong phúc trình về bạo lực chống lại các dân tộc thổ dân Brazil 2014 trao tận tay Đức Thánh cha Francisco, Đức cha Palocci nhắc nhớ bao nhiêu trường hợp bất công đã được Hội đồng thổ dân truyền giáo tố giác, và Đức cha nhấn mạnh rằng Brazil đang sống một thời điểm đáng lo âu, đứng trước đau khổ của những người dân đầu tiên sống trên mảnh đất này. Sự thờ ơ lãnh đạm, đà tiến vọt của những chương trình nông nghiệp rộng lớn, việc xây cất các đập thủy điện quy mô, khai thác hầm mỏ và tàn phá môi sinh đang mang lại những hậu quả tàn hại cho những bộ tộc thổ dân sinh sống tại Brazil.
Đầu tuần qua, các lực lượng an ninh cảnh sát Italia đã phá vỡ một đường dây tội phạm lén lút đưa người di dân vào nước này. 38 người đã bị bắt giữ. Những lợi nhuận thu được trong dịch vụ buôn người này được băng đảng nói trên đầu tư vào việc buôn bán ma túy quốc tế. Theo cuộc điều tra, những nạn nhân dính líu phải trả những số tiền lớn cho tổ chức bất lương này để được đưa vào Italia. Nếu không có tiền trả, họ sẽ bị giết để lấy cơ phận bán cho những đường dây Ai Cập chuyên buôn bán cơ phận để cấy ghép. Cuộc điều tra đã khởi đầu khi một người Eritreo 32 tuổi, chuyên dẫn đường của tổ chức tội phạm buôn người này, xa lưới cảnh sát Italia. Anh ta quyết định khai báo tất cả những gì biết được, sau khi chứng kiến quá nhiều cái chết thê thảm của nạn nhân các chuyến buôn người. Theo anh, con số người chết được biết cho đến nay chỉ là đỉnh lộ của một tảng băng ngầm. Chỉ riêng tại Eritrea, cứ 10 gia đình, có đến 8 có người chết vì lén lút di dân. Nhiều người khác thì được tổ chức giúp lập gia đình giả hay tìm thân nhân giả để được vào Italia hoặc các nước Âu Châu khác. Rồi nếu không có tiền trang trải lộ phí, họ bị giết để bán cơ phận ghép cho người khác.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 7.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 7 tới đây, Đức Thánh cha Francisco mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu nguyện cho giáo hội tại châu Mỹ Latin và quần đảo Caraibis, loan báo tin mừng với niềm hăng say canh tân trong sứ mệnh truyền giáo cho đại lục này. Hơn 500 năm đã trôi qua kể từ khi ông Cristoforo Colombo đặt chân lên Santo Domingo và khám phá ra châu Mỹ Latin. Cũng từ đó hạt giống tin mừng được gieo vãi trên đại lục này. Ngày nay số tín hữu công giáo châu Mỹ Latin chiếm gần phân nửa trên tổng số 1,254,000,000 tín hữu công giáo toàn thế giới. Năm 1979, trong chuyến công du mục vụ Santo Domingo lần đầu tiên, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã ca ngợi công tác rao truyền tin mừng rộng rãi tại Mỹ châu Latin. Ngày 1 tháng Giêng năm 1992, ngài đã tái bày tỏ sự ngưỡng mộ ấy khi nói với tín hữu ở Roma: "Việc đem đức tin vào Mỹ Châu, việc loan báo và phổ biến sứ điệp tin mừng đã là một thực tại rạng ngời không thể đánh giá thấp. Sự rạng ngời này đã không được nhiều tín hữu công giáo biết đến hay đã bị một ít tín hữu khác vu khống. Dĩ nhiên lịch sử rao truyền tin mừng tại Mỹ Châu Latin đã có các trang đen tối của nó, như đã xảy ra trong tất cả mọi cuộc chinh phục trong lịch sử. tuy được minh nhiên nhiều, nhưng các bóng tối đó không thể che giấu các ánh sáng rạng ngời của công tác truyền giáo tại châu Mỹ Latin. Việc rao truyền tin mừng cho châu Mỹ đã do các giáo hội Tây Ban Nha, Pháp và Bỉ đảm trách vào cuối thế kỷ 16 và thế kỷ 17 trong thời cải cách công giáo, với các giáo hội có đầy các thánh và các dòng tu mới. Điển hình như các tu sĩ dòng Thánh Gioan Thiên Chúa đã vô địch trong các công tác bác ái điều hành các nhà thương săn sóc các thổ dân bản xứ, làm việc trong các hầm mỏ bên Peru. Các vị rao truyền tin mừng đầu tiên trong vùng Anti đã là các tu sĩ Francisco Pháp và Bourgogne do chính Hoàng hậu Isabella của Tây Ban Nha thỉnh cầu. Việc rao truyền tin mừng tại Mỹ Châu đã là một cuộc mạo hiểm vĩ đại, là chứng tá lớn lao và là sự tiến bộ tân thời to lớn của một Kitô giáo vô biên giới, từ lâu trước những gì mà Âu Châu ngày nay của chúng ta làm được. Hoàng hậu Isabella đã đề ra cả một chương trình phổ biến tin mừng cho các thổ dân, dành ưu tiên cho tình yêu thương, đòi buộc đối xử tốt với họ và bảo đảm sự tự do cho họ cũng như cho người Tây Ban Nha, cấm không được bắt buộc họ phải chịu phép rửa tội. Ngay trong năm 1493, nghĩa là chỉ vài tháng sau khi khám phá ra châu Mỹ Latin, Hoàng hậu Isabella đã ra chỉ thị cho ông Cristoforo Colombo phải đối xử với các thổ dân với tình yêu thương. Hoàng hậu cũng minh xác rằng phải rao giảng tin mừng cho họ như những người tự do, chứ không phải như các nô lệ, và nhất là không được gây bất cứ áp lực nào trên họ. Năm 1503, Hoàng hậu truyền phải đối xử làm sao để các thổ dân sống như những người khác trong vương quốc của Tây Ban Nha. Nói là làm, Hoàng hậu Isabella đã gửi trả các thổ dân nô lệ về Anti như những người tự do. Họ đã bị ông Cristoforo Colombo bắt đem về Âu Châu bán như nô lệ, và vì thế ông đã bị Hoàng hậu cách chức. Như vậy, ngay từ đầu, Hoàng hậu đã bảo vệ quyền tự do dân sự và tôn giáo của các thổ dân. Linh mục Las Casas sẽ luôn luôn trích lời Hoàng hậu xin mọi người đối xử dịu dàng với các thổ dân. Vào năm 1504, Hoàng hậu ngỏ ý cho biết mục đích việc đô hộ là đem các dân tộc này đến với đức tin công giáo. Câu này đã trở thành kim chỉ nam cho các thừa sai Las Casas và Vasco de Quiroga, tông đồ của dân nước Mexico và của các người kế vị Hoàng hậu như vua Carlo V. Một cách cụ thể, triều đình Tây Ban Nha đã trả tất cả mọi chi phí của công cuộc truyền giáo, các chuyến du hành và cả lương cho các thừa sai, cũng như cho việc thành lập các giáo phận, xây cất các nhà thờ và tu viện. Chẳng hạn các thừa sai dòng tên làm việc trong các làng Kitô bên Paraguay đã được triều đình Tây Ban Nha trả lương rất hậu hĩnh, cũng như trang trải các chi phí mua vật dụng cần thiết cho các linh mục và các chuông nhà thờ. Các tài trợ này của Tây Ban Nha, Pháp và Bỉ cho công tác rao truyền tin mừng tại châu Mỹ Latin đã thật là quan phòng, vì tòa thánh Roma thời đó không lo lắng gì cho việc truyền giáo bên châu Mỹ Latin. Ngay từ năm 1508, Hoàng hậu Isabella đã bảo đảm việc chọn lựa các thừa sai, giám mục và yêu thương săn sóc các thổ dân da đỏ và cả người nô lệ da đen nữa. Từ đó có các thánh Francisco Solano bên Paraguay, thánh Louis Bertrand bên Colombia, thánh Pierre Clavier tại quần đảo Caraíbe, Girolamo di Loaiza, tổng giám mục đầu tiên của Lima, thánh Toribio Mogrovejo, tổng giám mục thứ hai của Lima. Bên cạnh các giám mục, linh mục và tu sĩ cũng có các giáo dân và các thổ dân dấn thân trong công tác rao truyền tin mừng. Trong số các giáo dân có thánh nữ Rosa thành Lima, thánh Martino da Porres, thánh Joan Machias và thánh nữ Mariana da Quito. Trong số các thừa sai thổ dân phải kể đến hoàng tử Paulo, em của hoàng đế Inca Huáscar, là người đã thành lập 4 trường dạy giáo lý với hơn 500 thổ dân theo học. Cùng với các công tác rao truyền tin mừng là các sinh hoạt bác ái và thăng tiến an sinh xã hội với các nhà thương, trạm phát thuốc, trường học, vân vân. Cuộc sống của người dân châu Mỹ Latin có được như hiện nay cũng là nhờ phần lớn công lao của biết bao nhiêu thế hệ trong giáo hội đã rao truyền tin mừng trên mảnh đất này. Tuy nhiên, trong các thập niên qua, tại nhiều nước Mỹ Latin có hiện tượng tín hữu công giáo bỏ giáo hội để theo các giáo phái, hay trộn lẫn lễ nghi với các tín ngưỡng cổ truyền. Đây là một thách đố lớn cho giáo hội, nhưng đây cũng là lý do giúp chúng ta trong tháng 7 tới đây hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu nguyện cho giáo hội tại châu Mỹ Latin và quần đảo Caraibi biết loan báo tin mừng với niềm hăng say canh tân trong sứ mệnh truyền giáo cho đại lục này.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Luật Yêu Thương do Mai Thảo và Thanh Sử trình bày, nhạc và lời của Linh Mục Nguyễn Duy.
Nguồn chân lý khắp nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi.
Yêu thương là điều căn mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy. Yêu thương là điều dân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sau 21 phiên xử chiều 7 tháng 7 vừa qua, Tòa án Quốc gia thành Vatican đã phán quyết chung kết liên quan đến vụ Vatilic II. Bogota, tiến trình hòa bình giữa chính quyền Colombia và tổ chức FARC đang trên đường phát triển tốt, nhưng cần phải giải thích cho người dân hiểu các thỏa hiệp với một thứ ngôn ngữ đơn sơ rõ ràng. Mumbai, các giáo hội Công giáo toàn Á Châu đau buồn trước các vụ khủng bố giết người xảy ra trong những ngày qua và liên đới với các nạn nhân cùng với gia đình họ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.